Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Andrei Romanovich Sikalito là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng của Liên bang Nga với biệt danh gã đồ tể vùng Rostov. Kẻ sát nhân có ADN khác thường. Kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng lịch sử tội phạm Nga, Andrei Romanovich Chikatilo, được biết đến với biệt danh như gã đồ tể vùng Rostov hay máy sới đỏ vùng Rostov, vì các vụ án mạng mà hắn gây ra hầu hết đều ở Rostov của Nga. Chikatilo thú nhận tấn công tình dục, hành hạ và giết hại tổng cộng 56 người, trong đó có 53 vụ đã được chứng minh trong khoảng những năm từ 1978 đến tháng 4 năm 1992 tại Liên bang Nga. Sau đó thì hắn bị kết án tử hình cho 52 vụ án mạng vào tháng 10 năm 1992 và bị hành quyết vào tháng 2 năm 1994. Chikatilo sinh ngày 16 tháng 10 năm 1936 tại làng Yalen, Sumy Oblast, Ukraine. Bố mẹ của Chikatilo đều là nông dân, không có thu nhập ổn định và nhà cửa đàng hoàng, nhưng họ được phân canh tác trên phần đất phía sau túp lều tạm bợ của gia đình. Gia đình họ hầu như chẳng bao giờ đủ ăn. Sau này, Chikatilo cho biết hắn chưa bao giờ được ăn một mẩu bánh mì cho đến năm 12 tuổi. Gia đình hắn thường phải ăn cỏ và lá cây cho qua cơn đói. Suốt quãng thời gian thơ ấu của mình, Chikatilo chưa bao giờ quên câu chuyện về người anh trai bị hàng xóm bắt cóc làm thực phẩm cứu đói mà hai mẹ hắn đã nhai đi nhai lại. Tuy nhiên thì người anh trai đó có thật hay không thì không ai xác thực được. Ký ức tuổi thơ của Chikatilo hoàn toàn ngập chìm trong sự nghèo đói, chiến tranh và sự sỉ nhục của người đời. Thế chiến thứ hai xảy ra, bố của Chikatilo phải nhập ngũ, bị bắt làm tù binh sau khi bị thương trong một trận đánh. Trong khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1944, Chikatilo phải chứng kiến nhiều tội ác của Đức Quốc xã. Chikatilo và mẹ phải đau đớn nhìn căn nhà của mình bị quân Đức thiêu rụi. Và Chikatilo lúc này đã hơn 5 tuổi nhưng vẫn được liên tục tè dầm, cho nên thường xuyên bị mẹ mắng giết và đánh đập. Năm 1943 thì mẹ của Chikatilo sinh hạ một bé gái đặt tên là Tatiana. Vì bố của Chikatilo đang trong quân ngũ nên chắc chắn bé gái này không thể là con gái của ông ta. Và trong Thế chiến thứ hai thì rất nhiều phụ nữ Ukraine bị lính Đức cưỡng bức, cho nên mẹ của Chikatilo cũng không là ngoại lệ. Rất có thể vụ cưỡng bức tàn bạo đã diễn ra trước mắt của Chikatilo khi đó còn là một đứa trẻ. Tháng 9 năm 1944, Chikatilo bắt đầu đi học. Mặc dù là đứa trẻ rất là ham học, siêng năng, nhưng không vì thế vẫn yếu đuối do thiếu ăn. Chikatilo vẫn thường xuyên bị ngất xỉu ở nhà và cả trên lớp. Chính bởi vậy mà hắn đã trở thành mục tiêu trêu chọc và bắt nạt của những bạn bè trong trường. Và ở nhà hai anh em Chikatilo cũng hay bị mẹ la mắng. Chikatilo rất mê đọc sách và học thuộc rất là nhanh. Cậu tự học ở nhà để nâng cao giá trị của mình và bù đắp lại những gì không thể tiếp thu được trên lớp do bị cận thị. Đối với các giáo viên thì Chikatilo là một học sinh xuất sắc, thường được lấy ra để làm gương và khen thưởng. Mặc dù là học sinh giỏi suốt những năm học, nhưng Chikatilo lại không may mắn thì khi mà thi trượt vào trường đại học tổng hợp Moskva và phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ thì hắn làm kỹ thuật viên điện thoại tại thành phố Rodonievo, Nevesteki lấy vợ và lần lượt sinh được hai cô con gái. Năm 1971 thì Andre Chikatilo được nhận chứng chỉ sư phạm sau khi hoàn thành khóa học về văn học và đi dạy học ở Novosati, nhưng bị kỷ luật phải tuyên truyền công tác khắp nơi vì có hành vi bạo lực với học sinh. Hành vi bạo lực ngày càng có xu hướng bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là sau giai đoạn bà mẹ qua đời vào cuối năm 1973. Năm 1978 thì Chikatilo chuyển đến thành phố Sakhi thuộc tỉnh Rostov, Nga và thực hiện tội ác đầu tiên. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, hắn cưỡng hiếp rồi thủ tiêu bé gái 9 tuổi Elena Zakonova, nhưng người ta lại bắt nhầm hung thủ. Năm 1982, hắn ra tay thực hiện với 7 vụ án mạng liên tiếp sau khi bị sa thải khỏi ngành giáo dục. Trong tất cả các vụ án thì hắn đều dùng chung một thủ đoạn là lân la làm quen với các nạn nhân tại các nhà ga hay bến tàu, rồi rủ rê họ vào rừng đi dạo để dễ bề, trừ khử. Sau nửa năm án binh bất động, từ tháng 6 năm 1983 đến tháng 9 năm 1983, hắn đã sát hại thêm 4 người nữa. Năm 1984 thì Andrei Chikatilo đã bị bắt giữ khi mà có biểu hiện đáng ngờ tại một nhà chờ xe khách trong thành phố Rostov. Nhưng vì chưa có chứng cứ cho nên cuối cùng hắn lại được thả ra sau 3 tháng ngồi tù. Tháng 8 năm 1985 thì Chikatilo lại quay trở lại với hàng loạt vụ giết người không gớm tay với thủ đoạn tàn ác gây hoang mang cho dư luận. Tuy nhiên thì đi đêm có ngày gặp ma. Ngày 6 tháng 11 năm 1990, sau khi vừa gây tội ác với một nữ nạn nhân tên là Steva Korotis, hắn đã chạm trán ngay với cảnh sát tuần tra. Tên sát nhân buộc phải cúi đầu nhận tội và bị đem ra xét xử vào ngày 14 tháng 4 năm 1992. Chikatilo đã bị hành quyết tại nhà tù trung tâm ở Moscow 2 năm sau đó. Có một điểm đáng chú ý trong hồ sơ của tên tội phạm Andrei Chikatilo, đó là cấu trúc ADN trong máu hắn không hề trùng lặp với cấu trúc ADN trong tinh trùng của hắn. Đó là lý do tại sao tuy đã từng tóm được hắn, nhưng cảnh sát buộc phải thả ra bởi vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Phụ đen nước Mỹ đã không ngần ngại sát hại chồng và những đứa con để hưởng lợi từ bảo hiểm, thậm chí giả cái chết của mình để thoát khỏi pháp luật. Góa phụ đen Bella Gannett. Bella Gannett muốn trở thành một kẻ giàu có và cô ta đã tìm được cách để thực hiện giấc mơ của mình. Đấy là gian lận tiền bảo hiểm bằng cách giết chồng, con cái và bất kỳ người nào theo cách của bà ta. Bella Gannett lớn lên trong một ngôi làng nhỏ Cebu của Na Uy. Sau đó cô ta di cư đến Mỹ với hy vọng sẽ tìm thấy giấc mơ giàu sang. Và cuối cùng cô ta cũng tìm thấy một cách kiếm tiền khéo léo tại Chicago. Đó là gian lận tiền bảo hiểm. Trong mắt mọi người xung quanh thì mọi thảm họa và bi kịch đã ập đến với cuộc đời tội nghiệp của Gannett trong một khoảng thời gian ngắn. Những tài sản mà cô sở hữu biến mất một cách bí ẩn và những người thân của cô cũng lần lượt bỏ cô mà đi. Nhưng luôn có một khoản tiền bảo hiểm lớn được thanh toán để đền bù lại những mất mát của cô. Trên thực tế thì Bella Gannett là một trong những góa phụ đen đầu tiên và là kẻ giết người hàng loạt của nước Mỹ với tội danh giết gần 40 người. Bella hay Lady Bluebird là cái tên mà cô thường được biết đến, đã giết chết chồng mình và thậm chí những đứa con của cô ta. Trở thành một người phụ nữ góa chồng, Bella Gannett bắt đầu thu hút những bạn tình mới đến với nòng trại chết chóc của ả nhằm chiếm đoạt những khoản tiền tiết kiệm của họ. Với chiều cao hơn 1m8 và nặng tới 90kg, Gwyneth chắc chắn có thể tự xoay sở nếu một trong số những nạn nhân của cô ta cố gắng trốn thoát. Sự say mê giết người và gian lận những khoản tiền bảo hiểm bắt đầu khi mà cô kết hôn với người đàn ông đầu tiên, Mads Sørensen, vào năm 1893. Họ cùng nhau mở cửa hàng bánh kẹo và có 4 người con: Caroline, Axel, Mr. và Lucy. Họ cũng có một đứa con nuôi tên là Jenny Olsen. Bella Gwyneth có rất nhiều cách để kiếm tiền thông qua chồng, con cái và doanh nghiệp của mình. Đầu tiên là một cửa hàng bị cháy, tiếp đấy là hai đứa con của cô, Caroline và Axel, chết do viêm đại tràng cấp tính. Tuy nhiên thì viêm đại tràng cấp và ngộ độc strychnine có chung một triệu chứng thông thường là đau bụng. Điều này đã qua mặt được nhân viên điều tra và Gwyneth có được một khoản tiền. Với lòng tham tột cùng thì Bella Gwyneth tiếp tục thực hiện hành vi giết người của mình. Năm 1900 thì Matt, người chồng đầu tiên của Bella Gwyneth, đã qua đời vào ngày mà hai chính sách bảo hiểm nhân thọ của ông trùng nhau. Và Gwyneth đã nhận được cả hai khoản tiền đó trong cùng một ngày. Bác sĩ khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra Matt chết vì ngộ độc strychnine, nhưng bác sĩ của Bella Gwyneth đã bác bỏ phát hiện này và khẳng định rằng ông ta chết vì bị suy tim. Bella Gwyneth một lần nữa đã thoát khỏi tội danh giết người. Kiếm được rất nhiều tiền bảo hiểm, Bella Gwyneth cùng ba người con còn lại của mình đến La Porte, Indiana. Năm 1901, bà ta mua một nông trại gần 170.000 m2 ở cuối con đường McLean. Mặc dù đã có rất nhiều tiền, nhưng cô ta vẫn muốn nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, một phần trang trại cũng bị đốt cháy và Gwyneth lại thu thêm một khoản tiền bảo hiểm. Ngày 1 tháng 4 năm 1902, cô kết hôn với một người đàn ông quá vợ tại địa phương và người chồng mới này có hai đứa con gái. Đối với Bella, hai đứa con gái của chồng là cơ hội để kiếm tiền. Không lâu sau đám cưới thì một trong hai đứa trẻ đã chết một cách kỳ lạ. Peter biết rằng có điều gì đó không ổn và đã gửi San Hugh, đứa con gái còn lại của anh ta, cho họ hàng. Đứa trẻ là người duy nhất thoát khỏi tay của Gwyneth. Ít lâu sau thì cái chết của đứa trẻ thì Peter cũng qua đời. Tháng 12 năm 1902, ông ta qua đời do một chiếc máy xay thịt rơi ra khỏi kệ bếp và đập trúng đầu ông. Tuy nhiên thì con gái của Gwyneth là Jenny đã kể với bạn học rằng chính mẹ tớ đã giết cha. Bà ý đã đánh cha tớ bằng con dao cắt thịt và cha tớ đã chết. Lần này thì các nhân viên điều tra nhận thấy các triệu chứng ngộ độc chất strychnine và ra lệnh điều tra. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào được tìm thấy và Gwyneth đã thuyết phục được mình vô tội bằng những giọt nước mắt cá sấu về cái chết của chồng bà. Không lâu sau thì Bella đã nhận được tiền từ bảo hiểm nhân thọ của chồng mình. Và 6 tháng sau cái chết của Peter, Bella hạ sinh con trai của ông, Philip Gwyneth. Từ người chồng thứ hai của mình, Bella Gwyneth có những cách kiếm tiền hiệu quả hơn. Cô bắt đầu quyến rũ những người đàn ông giàu có khác và mời họ đến trang trại của mình. Họ mua cổ phần trang trại của Bella bằng cách gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cô ta. Sau khi giao dịch thực hiện xong, Gwyneth sẽ đầu độc vào thức ăn của họ hoặc giết họ bằng những chiếc máy xay thịt. Đã có rất nhiều người đàn ông đến La Porte và không bao giờ trở về. Những xác chết bị ả ta chặt để cho heo ăn và chôn trong chuồng heo. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 1908, ngôi nhà của Bella Gwyneth bị cháy. Sau đó chính quyền địa phương tìm thấy thi thể của ba đứa con của Gwyneth và xác của một người phụ nữ không đầu được cho là của Bella Gwyneth. Ban đầu các nhà chức trách cho rằng Bella đã bị sát hại, nhưng một vài ngày sau đám cháy, Asa Hengelin quay lại tìm kiếm người anh trai mất tích Andrew của mình. Anh ta khẳng định anh trai mình đã bị Bella Gwyneth giết và yêu cầu cảnh sát quận La Porte tìm kiếm trong trang trại của Bella. Trước sự thúc giục của anh ta thì cảnh sát tìm thấy 11 thi thể khác trong chuồng heo, trong đó có xác của Jane Olsen, đứa con nuôi của Gwyneth bị mất tích từ năm 1906. Và trong đống đổ nát thì cảnh sát tìm thấy những chiếc răng thuộc về Gwyneth và coi đây là bằng chứng chứng minh cho cái xác không đầu kia là của Bella Gwyneth. Trong một thời gian, người đàn ông tên Ray Lamphe, quản gia trong nông trại của Bella Gwyneth, là nghi can chính của vụ việc. Tuy nhiên thì ông ta chỉ bị tội đốt phá. Như năm sau thì Lampe đã thừa nhận rằng Bella Gunnett là kẻ sát nhân và dàn dựng cái chết giả của mình. Vài ngày trước đám cháy thì họ đã tới Chicago để tìm một quản gia nữ mới, người sẽ trở thành xác chết của góa phụ đen trong cơn hỏa hoạn. Những nghi ngờ vẫn còn về việc người phụ nữ không đầu kia có phải là Belle Gunnett hay không? Hay là chị em song sinh? Kết quả DNA năm 2008 vẫn chưa thể xác định. Tuy nhiên thì có một trường hợp cho thấy Gunnett thực sự đã làm giả cái chết của mình. Năm 1931 thì một người phụ nữ mang tên Esther Carson qua đời ở Los Angeles trong khi chờ xét xử về việc đầu độc một người đàn ông. Cô mang những nét tương đồng với Gunnett và cùng một độ tuổi. Điều quan trọng là Carson có bức ảnh giống ba đứa con của Gunnett được phát hiện trong đống tài sản của cô. Cuồng tính tới mê muội, kẻ sát nhân từng là một bà mẹ hiền lành đã chọn cách hy sinh tính mạng của người khác để bảo vệ những đứa con của mình. Bà mẹ cuồng loạn Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli là kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng toàn nước Ý. Nữ sát thủ đã cướp đi sinh mạng của ba người phụ nữ đều là hàng xóm trong vùng Correggio trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1940 và dùng thi thể của họ để chế biến thành xà phòng và bánh ngọt. Chính vì thủ đoạn tàn độc này mà người ta còn gọi cho bà ta với biệt danh Swordmaker of Correggio, tạm dịch là thợ làm xà phòng vùng Correggio. Cianciulli sinh ra và lớn lên tại thị trấn Montella Avellino, Campania, Ý quốc. Bà ta có vẻ như không có một thời niên thiếu bình yên và hạnh phúc cho đến khi cố gắng tự tử đến hai lần. Năm 1917 thì Cianciulli kết hôn với một nhân viên văn phòng, nhưng cuộc hôn nhân này không nhận được sự đồng ý từ gia đình vì cha mẹ bà đã nhắm con gái cho một mối khác. Năm 1921 thì hai vợ chồng Cianciulli chuyển đến thị trấn Lauria thuộc Pasadi. Tại đây thì Cianciulli từng bị kết án về tội gian lận và ngồi tù trong năm 1927. Và khi ra tù, hai vợ chồng họ lại tiếp tục chuyển đến Lesdonia, nhưng tất cả nhà cửa, tài sản của họ đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận động đất lớn vào năm 1930. Điểm dừng chân cuối cùng của họ là Scorreggio, nơi Cianciulli mở một cửa hàng nhỏ và được mọi người quý mến và tôn trọng vì bà ta luôn tỏ ra là một phụ nữ hiền lành, tốt bụng. Trong suốt cuộc hôn nhân của mình thì Cianciulli từng mang thai 17 lần nhưng lại bỏ lỡ cơ hội làm mẹ tới 13 lần. Nguyên nhân đều do sảy thai hoặc những căn bệnh mà bà ta mắc phải thời còn trẻ và chỉ giữ được 4 đứa con. Chính vì lẽ đó bà ta luôn hết mực yêu thương bao bọc 4 người con may mắn sống sót này. Nỗi lo sợ mất con của người phụ nữ này luôn thường trực sau lời tiên đoán của một thầy bói rằng tất cả những đứa con của bà ta đều chết trẻ. Sau này thì nữ sát nhân cuồng tính khai rằng trong một lần đi xem chỉ tay, một thầy bói đã từng nói với bà ta có số bị tù tội và lưu đày. Năm 1939, mà khi nghe tin con trai cả là Giuseppe, đứa con trai bà cưng nhất phải gia nhập quân đội để chuẩn bị cho Thế chiến lần thứ hai, Cianciulli đã rất hoang mang và quyết định sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Vì cuồng tính nặng cho nên người phụ nữ này cho rằng muốn con được an toàn thì phải dùng người khác làm vật hiến tế thay. Bản thân Cianciulli cũng hành nghề bói toán cho nên có khá nhiều người tìm đến mong được giúp đỡ về tâm linh. Và tận dụng lợi thế này, bà ta lên kế hoạch sát hại ba người phụ nữ trung niên đều là những người hàng xóm. Nạn nhân đầu tiên của Cianciulli là Faustina Setti, Người phụ nữ độc thân này đã tìm đến bà ta để nhờ kiếm một tấm chồng. Xian Xiuli đã lừa Seti đến xem mặt một người đàn ông rất phù hợp, có thể trở thành đối tượng kết hôn sống ở Pola, nhưng phải giữ bí mật, không được cho ai biết. Trước đó thì Xian Xiuli còn ngon ngọt thuyết phục Seti viết thư cho người thân, bạn bè, nói rằng mình đang sống tốt để gửi đi sau khi tới Pola. Và vào ngày đã hẹn trước, sau đó bà ta tẩm thuốc mê vào ly rượu của Seti và sát hại cô bằng một chiếc rìu. Và khi Seti ngưng thở, Xian Xiuli phân nhỏ cái xác thành 9 phần và bắt đầu thực hiện hành vi mang rợ. Sau khi sát hại Seti thì Xian Xiuli đã tìm thấy nạn nhân khác, một phụ nữ địa phương cũng không có gia đình, tên là Francesca Suavi. Và giống như những gì đã làm với Seti, Xian Xiuli thuyết phục Suavi rằng sẽ giúp đỡ cô có được một tấm chồng giáo viên người ngoại quốc. Đương nhiên thì Xian Xiuli cũng không quên viết thư để trấn an những người thân của Suavi và cũng thực hiện những hành vi mang rợ đối với Suavi y như cái cách đã làm với nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân thứ ba của Xian Xiuli là Virginia Capifort, một nhạc sĩ soprano nổi tiếng, người mà bà ta đã hứa sẽ mai mối với một nhà nhiếp ảnh ở Florence. Đương nhiên thì thi thể của nạn nhân này sau đó cũng bị Xian Xiuli biến thành xà vòng và làm bánh trà để mời hàng xóm. Tuy nhiên thì tội ác của kẻ sát nhân vùng Corizo đã bị bại lộ khi mà chị của Virginia Capopo nghi ngờ về sự biến mất đột ngột của em gái mình. Và lần cuối cùng chị của Capopo nhìn thấy quê em là khi cô ta bước vào nhà của kẻ sát nhân. Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra khi nhận được trình báo của người chị. Nữ sát nhân Xian Xiuli đã nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình. Tại phiên tòa xét xử năm 1946 thì Xian Xiuli vẫn rất bình tĩnh khi kể lại chi tiết các vụ án mạng với đôi mắt đen, không có một chút gì là hối hận. Xian Xiuli bị kết án 30 năm tù giam và 3 năm trong trại tị nạn hình sự cho tội ác mà bà ta gây ra. Ngày 15 tháng 10 năm 1970, trước khi hoàn thành bản án thì kẻ sát nhân đã chết vì chảy máu não ở trại tị nạn hình sự cho phụ nữ tại Pozzolui. Vị vừa theo dõi những vụ án tên sát nhân có ADN khác thường, quá phụ đen Bella Gannett và bà mẹ cuồng loạn Leonarda Xianluci. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào sáng thứ hai hàng tuần.